Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết hai tàu chiến hiện đại của Mỹ vừa hoàn tất cuộc tuần tra phối hợp ở Biển Đông để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương. Hải quân Hoàng gia Thái Lan kiện một nhà phát hành người Australia và một nhà báo địa phương về tội phỉ báng, nêu bật sự đàn áp của chính quyền quân nhân đối với giới truyền thông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh hôm nay. Sau đây, Tấn Chương sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thống Obama sẽ cổ suý cho hiệp ước hạt nhân với Iran. Quốc hội Hy Lạp hôm nay biểu quyết về kế hoạch cải cách và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ổn định ở mức khiêm tốn 7%.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết do Tấn Trường phụ trách.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ phát biểu nhiều hơn về thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký với Iran tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc để tiếp tục cổ suý cho hiệp ước này. Nhiều đảng viên Cộng hòa và một số đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội cùng với lãnh đạo của các nước như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Obama về hiệp ước hạt nhân mà các cường quốc thế giới ký với Iran hôm thứ Ba tại Viên. Tổng thống Obama đoan chắc rằng hiệp ước này sẽ cắt đứt mọi con đường mà Iran dùng để tiến đến phát triển vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo New York Times, Tổng thống Obama nói thỏa thuận này đạt được mục tiêu cơ bản mà ngay cả những người chỉ trích cũng phải đồng ý rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Ông Obama nói, đây là chọn lựa tốt nhất của chúng ta để bảo đảm không chỉ trong 10 năm đầu mà còn nhiều năm sau đó nữa, rằng chúng ta có một cơ chế giám sát có thể kiểm chứng được để bảo đảm Iran không thủ đắc vũ khí hạt nhân. Điều đó đáng giá rất lớn đối với an ninh quốc gia của chúng ta, cũng như với an ninh quốc gia của Israel và an ninh quốc gia của các đồng minh khác của chúng ta trong khu vực. Nó cũng ngăn chặn khả năng của một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tổng thống Obama nói rằng bất cứ ai làm tổng thống trong 10 hay 15 năm tới đều có cùng khả năng dùng hành động quân sự hoặc áp dụng những lệnh chế tài mới. Nhưng với thỏa thuận này, họ có thể thấy được rõ ràng hơn bên trong chương trình hạt nhân của Iran và có được hành động chính đáng của quốc tế để chống Iran nếu họ vi phạm. Ông Obama cũng đề cập đến sự cần thiết phải làm việc với Israel và các đồng minh ở vùng vịnh, trong đó có quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út và Đông Cung Thái tử Mohammed al-Nayan của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh sớm hơn trong năm nay với các quốc gia vùng vịnh và tái khẳng định rằng Hoa Kỳ tiếp tục cam kết làm việc với các quốc gia đó để chống lại những hành động gây mất ổn định của Iran trong khu vực. Trung Quốc vừa bắt giữ 20 du khách ngoại quốc đã đến nước này theo một chuyến du lịch được một tổ chức từ thiện tôn giáo của Nam Phi bảo trợ. Tổ chức Give of the Givers đăng tải trên Facebook rằng 10 người Nam Phi, 9 người Anh và 1 người Ấn Độ bị bắt giữ tại phi trường Erdos ở Nội Mông hôm thứ Sáu. 11 người đã được thả ra theo loan tải trên Facebook của Give of the Givers và 9 người vẫn bị bắt giữ vì đã xem các video tuyên truyền bị nghi ngờ. Tổ chức này nói, Trung Quốc đang tìm những lý do để giam giữ những người này và ám chỉ rằng các cá nhân này có dính líu đến một nhóm khủng bố và một tổ chức bị cấm hoạt động và họ đã xem các video tuyên truyền trong phòng khách sạn. Tổ chức cứu trợ nhân đạo này cho biết họ đã làm việc tại 41 quốc gia và các du khách bị Trung Quốc bắt giữ không có liên hệ gì với khủng bố cũng như không có tiền án hình sự ở nước họ. Và những người đó chỉ tham gia chuyến du lịch 47 ngày khám phá Trung Quốc cổ. Nhóm này nói các giới chức của Đại sứ quán Anh và Nam Phi đang làm việc với các giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc để giải quyết vụ này. Các giới chức Trung Quốc không bình luận về vụ bắt giữ này. Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ hoạt động truyền giáo của nước ngoài và gia tăng kiểm soát các hoạt động từ thiện của các tổ chức nước ngoài tại Trung Quốc. Bắc Kinh mới đây cũng đã bắt giữ một số người Uyghur theo đạo Hồi và một số người khác vì đã xem và tuyên truyền các video mà nhà cầm quyền cho là không thích hợp. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn một chút so với tốc độ dự đoán trong quý mới nhất theo số liệu chính thức được Bắc Kinh công bố hôm nay. Tỷ lệ tăng trưởng 7% của quý 2 ngang bằng với tỷ lệ tăng trưởng của 3 tháng trước đó, nhưng đó là tốc độ tăng trưởng hàng quý thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2009, tiếp theo sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Người phát ngôn của Cục Thống kê Trung Quốc nói hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc trong nửa tháng đầu năm nay nằm trong phạm vi hợp lý, với các chỉ số chính tăng trưởng đều đặn và đi theo hướng phát triển lành mạnh và bền vững. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm mức tăng trưởng nhanh ngoài dự đoán trong những năm gần đây sau 3 thập niên tăng trưởng vượt bậc với tỷ lệ trên 10%. Mới đây nhất, Trung Quốc đã phải can thiệp mạnh để cứu thị trường chứng khoán khỏi cuộc khủng hoảng mà đã xóa đi gần 30% giá thị trường trong vòng vài tuần lễ. Chứng khoán Trung Quốc hôm nay tiếp tục mất giá gần 2% tính đến giữa ngày giao dịch, một dấu hiệu cho thấy sự trồi sụt thất thường vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được động viên bởi các số liệu lạc quan trên thị trường bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thị trường dân dụng của tháng 6. Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 7% cho năm 2015. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm này nằm trong số cao nhất của các nền kinh tế chính, nhưng lại là tốc độ tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc trong hơn 1/4 thế kỷ qua. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn trong lúc họ hướng đất nước ra xa dần, nền kinh tế bị chi phối bởi thương mại và đầu tư để hướng sang mô hình bền vững hơn, dựa vào tiêu thụ trong nước. Nếu kinh tế Trung Quốc giảm mạnh, mức tăng trưởng sẽ dẫn đến khả năng một số lớn công ăn việc làm bị mất đi, có thể dẫn đến tình trạng bất ổn về xã hội và chính trị tại quốc gia có hơn 1,3 tỷ dân này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và đặc biệt, thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 844-710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả từ Việt Nam là 844-710-80086. Tiếp tục chương trình là phần tin có liên quan tới Biển Đông và Việt Nam. Dân biểu thuộc phe đối lập của Campuchia Real Cameroon sẽ trở lại khu vực tranh chấp ở biên giới Campuchia-Việt Nam vào ngày 19 tháng 7, mặc dù ông đã bị thương trong một vụ ẩu đả hồi tháng trước. Ông Cameroon cùng với dân biểu Sam An cũng thuộc đảng cứu nguy dân tộc cùng với ông và các nhà hoạt động khác nói rằng họ đã bị giới hữu trách và dân làng Việt Nam hành hung trong chuyến đi đến khu vực ngày 28 tháng 6. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông của Việt Nam cáo buộc họ là thâm nhập trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam và khiêu khích vụ đối đầu. Ông Cameroon sau đó đã lên án chính quyền địa phương là không bảo vệ nhóm của ông. Mặc dù vậy, các giới chức địa phương nói họ đã không làm gì được bởi vì ông Cameroon không thông báo về chuyến đi của mình và chỉ cho biết việc này sau khi đã xảy ra vụ xô xát. Ông Cameroon nói, tôi đã có một cuộc họp với các cơ quan chức năng để thảo luận về các biện pháp an ninh cho chuyến thăm của nhóm làm việc tới khu vực này vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Fay Sifan cho biết, tôi không tin rằng chuyến đi tìm hiểu thực tế tại vùng biên giới với một nhóm người như thế là giải pháp, mà chỉ có tác dụng kích động, có thể dẫn tới đối đầu và chấn thương. Thủ tướng Hun Sen gần đây đã viết một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hỏi mượn từ Liên Hiệp Quốc bản đồ gốc phân định biên giới Campuchia để đáp trả những cáo buộc của phe đối lập cho rằng Campuchia đã mất đất cho Việt Nam do sử dụng bản đồ sai. Chính quyền Phnom Penh cũng đã cho hay là Hà Nội chấp nhận lấp 3 trong 8 ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin của Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Hai tàu chiến của Mỹ vừa hoàn tất cuộc tuần tra phối hợp ở Biển Đông. Bản tin của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm qua, 14 tháng 7. Trang mạng ABS-CBN News tường thuật rằng đây là lần đầu tiên tàu tác chiến cận duyên USS Fort Worth phối hợp tuần tra vùng biển tranh chấp Biển Đông với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. Bản tin cho biết là cuộc tuần tra đã khởi sự từ hôm 9 tháng 7 và trích dẫn một thông cáo báo chí của chỉ huy tàu Fort Worth, Rick Jarrett, nói rằng các hoạt động có phối hợp với tàu khu trục USS Lassen thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời chứng tỏ khả năng của Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động một cách tự do trên biển cả. Ông Jarrett cho biết thêm là với tour luân phiên kéo dài 16 tháng, các tàu tác chiến cận duyên như Fort Worth sẽ duy trì sự hiện diện thường xuyên để đóng góp vào việc duy trì ổn định trên Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ nói để thất hạm đội thường xuyên thực hiện các hoạt động hàng hải để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ quan ngại là Trung Quốc đang dùng sức mạnh và quân số đông đảo của mình để hiếp đáp các nước nhỏ hơn trong vùng biển tranh chấp. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, Hoa Kỳ tin là có thể giải quyết tranh chấp bằng đường lối ngoại giao, nhưng không chấp nhận việc Trung Quốc hiếp đáp Philippines hay Việt Nam chỉ vì các nước này nhỏ hơn Trung Quốc. Hãng tin CNN hôm 14 tháng 7 dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc việc triển khai thêm máy bay và tàu để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại các hòn đảo trong Biển Đông. Trong cùng ngày, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ có hành động nào có thể được coi là khiêu khích, theo tờ Xinhua, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc. Bản tin dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, trong khi Bắc Kinh ủng hộ tự do hàng hải trong Biển Đông, Hoa Kỳ phải thận trọng và sử dụng quyền này một cách đúng đắn. Bà Hoa Xuân Oánh nói, tự do hàng hải không cho phép tàu chiến và máy bay chiến đấu của một nước tự do tiếp cận các vùng biển thuộc lãnh hải và không phận của một nước khác. Trung Quốc hôm qua kêu gọi Philippines hãy đình chỉ cố gắng giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông tại Tòa án Quốc tế và thay vào đó hãy thương thuyết trực tiếp với Bắc Kinh sau khi Ủy ban Trọng tài của Tòa án Quốc tế một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tham gia vụ tranh tụng này. Philippines đã yêu cầu tòa án tại La Haye tuyên bố là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp và rằng các hành động của Trung Quốc chà đạp lên các quyền của các quốc gia khác. Bắc Kinh thì cho rằng tòa án quốc tế không có quyền tài phán trong vụ này và do đó họ đã từ chối không chịu tham gia. Hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập lại lập trường về vấn đề này, nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương xoay qua một bên thứ ba để giải quyết các vụ tranh chấp. Trong một thông báo, bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy quay lại con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp qua hiệp thương. Trong một diễn biến khác trong cùng ngày 14 tháng 7, Trung Quốc cảnh cáo Philippines về các hoạt động nhằm sửa chữa một chiếc tàu dỉ xét bị hư hại nặng nề trong một vụ đối đầu với Trung Quốc bị bỏ lại trên một bãi cạn ở Biển Đông. Bắc Kinh đòi Manila phải mang chiếc tàu đi nơi khác và đe dọa rằng Trung Quốc duy trì quyền được áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ chi tiết của các biện pháp đó là gì trong văn bản mà họ phổ biến. Trong đó Bắc Kinh gọi Philippines là một kẻ phá rối trong khu vực bởi vì Manila tìm cách củng cố lại con tàu đã nằm trên bãi Cỏ Mây từ năm 1999. Manila gọi bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 195 km là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc thì tuyên bố bãi cạn này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chín đoạn thuộc chủ quyền của lãnh thổ Trung Quốc. Bản đồ Google đổi tên vào bãi cạn ở Biển Đông theo yêu cầu của Philippines. Google cho biết là đã đổi tên một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, xóa tên mà Trung Quốc đã đặt cho bãi cạn này để sử dụng tên gọi được quốc tế công nhận là bãi cạn Scarborough. Tin của CNN hôm nay cho hay Google hành động như vậy sau khi nhiều người dân Philippines phản đối việc sử dụng tên đặt của Bắc Kinh cho bãi cạn này là đảo Hoàng Nham thuộc quần đảo Trung Sa. Báo The Independent của Anh tường thuật rằng hàng trăm người Philippines đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Google xóa tên mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn mà Philippines gọi là Panatak. Google giải thích rằng quyết định của họ đổi tên bãi cạn là phù hợp với chính sách toàn cầu lâu năm của công ty trong việc gọi tên các khu vực đang trong vòng tranh chấp như thế nào để thể hiện chủ trương của Google là không nghiêng về phe nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Hành động của Google đã bị giới sử dụng mạng của Trung Quốc phản đối. CNN từng thuật rằng một người Trung Quốc sử dụng trang mạng Weibo kêu gọi dân mạng của nước ông hãy tẩy chay Google và các sản phẩm của Google và đuổi Google ra khỏi Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang nước láng giềng Thái Lan, một vụ án hình sự về tội phỉ báng do Hải quân Hoàng gia Thái Lan kiện một nhà phát hành Australia và một nhà báo Thái Lan một lần nữa đã nêu bật sự đàn áp của chính quyền quân nhân Thái Lan đối với giới truyền thông. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok.
Nhà phát hành người Australia, ông Alan Morrison và nữ ký giả Chutima Siddhasathyan người Thái Lan đang đối mặt với án tù 7 năm vì những cáo trạng liên quan tới một bản tin hồi tháng 6 năm 2013 đăng trên trang mạng Phuket One của họ. Bản tin này trích dẫn một bài tường thuật của hãng thông tấn Reuters về những đường dây đưa người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện vượt biên sang Thái Lan. Bản tin gốc tố cáo lực lượng hải quân Thái hưởng lợi từ những hoạt động đưa lậu người, nhưng Phuket One nói rằng đó không phải là một sự đề cập trực tiếp tới Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Hồi đầu tuần này, ông Morrison và bà Chutima đã ra tòa về tội phỉ báng. Hãng thông tấn Reuters, cơ quan mà các ký giả của họ ở Thái Lan đã đoạt giải Pulitzer nhờ việc tường thuật về người Rohingya năm 2013, không bị truy tố. Các ký giả của Reuters đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên trường quốc tế từ các tổ chức nhân quyền và giới truyền thông, cũng như của Liên Hiệp Quốc. Ông Morrison cho biết ông cảm thấy vui mừng trước sự kiện này.
Thật là tuyệt vời khi biết được có rất nhiều người ủng hộ khái niệm tự do truyền thông và tự do diễn đạt. Sự kiện này có thể nói là một sự hội tụ hoàn hảo vì vấn đề người Rohingya rất rõ ràng và vấn đề cần có tự do truyền thông và dân chủ cũng vậy.
Trang tin Phuket One đã tường thuật về những hoạt động đưa lậu người cách nay rất lâu. Tháng 5 năm nay, Thái Lan rốt cuộc đã phát động một chiến dịch trấn áp dẫn tới chỗ bắt giữ mấy mươi người và phát giác khoảng 200 ngôi mộ tập thể, phần lớn là của người Rohingya theo đạo Hồi ở miền Nam Thái Lan và lân bang Malaysia. Trước đây, các nhà báo của Phuket One đã khước từ đề nghị của Hải quân Hoàng gia Thái Lan là công khai xin lỗi để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện. Các nhà báo nói rằng họ không phải xin lỗi vì chu toàn công việc của mình. Giáo sư Benjamin Zawaki của Đại học Luật khoa Harvard cho rằng vụ án này là phép thử về tự do truyền thông ở Thái Lan.
Tôi không nghĩ là họ sẽ thật sự ngồi tù, nhưng tôi cũng không nghĩ là họ sẽ xin lỗi. Và như vậy chúng ta sẽ thấy một trình tự pháp lý trong đó vụ án hoặc được hủy bỏ hoặc tòa sẽ kết án, nhưng họ sẽ được tha tội hoặc phải đóng một khoản tiền phạt có tính chất tượng trưng và một án treo hay những thứ đại loại như vậy. Đó là những gì mà tôi dự kiến.
Theo dữ liệu, phán quyết sẽ được tòa án loan báo vào trung tuần tháng 8. Ông Kingsley Abbott, cố vấn pháp luật của Hội Luật gia Quốc tế cho rằng chính phủ Thái Lan nên hủy bỏ các cáo trạng thay vì để cho vụ xét xử này được xúc tiến.
Our primary concern at the moment is to see that a fair trial.
Quan tâm chính của chúng tôi vào lúc này là hai nhà báo có được một cuộc xét xử công bằng, và tôi chỉ có thể lặp lại lời yêu cầu trước đây là những cáo trạng này phải được hủy bỏ ngay tức khắc và vô điều kiện. Lý do chính của yêu cầu đó là chúng tôi có những mối quan tâm về sự lợi dụng những luật lệ hình sự về tội phỉ báng để đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Tự do truyền thông ở Thái Lan đã bị sút giảm trong nhiều năm qua, kể cả dưới thời của những chính phủ dân sự như chính phủ của Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra. Hội Nhà báo Không Biên Giới bản doanh ở Paris năm 2014 đã hạ thấp thứ hạng của Thái Lan từ 130 xuống tới 134. Freedom House, một tổ chức độc lập ở Mỹ chuyên theo dõi tự do báo chí, xếp Thái Lan vào danh sách các nước mà ngành truyền thông không có tự do.
Các nhà lập pháp Hy Lạp hôm nay biểu quyết về dự luật cứu nguy tài chính đầy khó khăn mới trong lúc Thủ tướng Alexis Tsipras hối thúc quốc hội ủng hộ những cải cách đầy cam go mà các nhà cấp tín dụng Âu Châu đòi hỏi để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tiền. Các đại biểu quốc hội theo dự trù sẽ bàn thảo về dự luật trong phần đầu của phiên họp và sau đó sẽ biểu quyết. Dự luật được đệ trình hôm thứ Ba quy định rõ những khoản thuế mới, các cải cách hưu bổng và thắt chặt giám sát tài chính của chính phủ. Các nhà cấp tín dụng Âu Châu đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Quốc hội Hy Lạp trong ngày thứ Tư như là một khởi điểm cho các vòng đàm phán về một thỏa thuận cứu nguy tài chính mới trị giá gần 95 tỷ đô la. Một số công đoàn của Hy Lạp kêu gọi đình công để phản đối dự luật. Các nhà lãnh đạo châu Âu loan báo tán đồng về những đòi hỏi mới hôm thứ Hai trong khuôn khổ của nỗ lực cung ứng tiền mặt cho các ngân hàng của Hy Lạp đang cạn tiền và phải đang chật vật giải ngân những khoản tiền mặt nhỏ giọt cho công chúng rút tiền hàng ngày. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm nay nói rằng ông sẽ đệ trình một dự luật cho Quốc hội Tây Ban Nha để bảo đảm nhận được sự ủng hộ của công chúng cho các ngân khoản mà Tây Ban Nha có nghĩa vụ phải đóng góp cho kế hoạch cứu nguy tài chính. Ông Rajoy không nói khi nào thì dự luật sẽ được biểu quyết. Các nhà phân tích nói rằng bất cứ một thỏa thuận nào mới cũng nhằm mục đích giữ cho Hy Lạp ở lại với khối 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Thưa quý vị, khi các nhà lãnh đạo của Hy Lạp và những nước khác ở châu Âu đến dự cuộc họp kéo dài suốt đêm để có được một thỏa thuận vào sáng thứ Hai vừa qua, những mối quan tâm tức thời của họ là những vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng ngoài ra còn có những vấn đề nghiêm trọng về chiến lược đã thúc đẩy họ tới chỗ phải thỏa hiệp với nhau. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết có bài tường thuận do thông tin viên Al Pessin gửi về từ London.
Các nhà lãnh đạo đã tránh được sự loại trừ trước đây chưa từng có của một nước ra khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung euro và có thể ra khỏi Liên hiệp châu Âu, một sự việc mà các chuyên gia nói sẽ có những ảnh hưởng rất tai hại. Ông Aris Chanstidis, giáo sư môn chính trị kinh tế học của trường King's College ở London, nhận định như sau.
Điều đó sẽ có nghĩa là Liên hiệp Âu Châu chẳng những không phải là một liên hiệp tiền tệ tốt nhất, một việc mà các nhà kinh tế học đã từng khẳng định, mà nó còn là một dự án chính trị hoàn toàn không thể hoạt động hữu hiệu.
Thỏa thuận giữa Athens và Liên hiệp Châu Âu sẽ gây thêm khốn đốn cho Hy Lạp, nhưng các chuyên gia cho rằng việc ra khỏi khu vực euro còn là một việc tệ hại hơn nữa, chẳng những cho người dân Hy Lạp và châu Âu mà còn gây ra những hậu quả tai hại về địa chính trị nếu Hy Lạp rơi vào suy thoái kinh tế và rối loạn xã hội. Giáo sư Chanstidis nhận xét như sau.
What will happen within Greece and also its geostrategic orientation.
Điều gì sẽ xảy ra bên trong Hy Lạp và xu hướng địa chính trị của nước này nếu có một biến cố vô cùng to lớn với tầm mức của một cuộc ra đi của Hy Lạp?
Trước đây, vị thủ tướng mới của Hy Lạp đã có những cử chỉ hòa dịu với Nga và vị tổng thống của Nga, theo tường thuật của báo chí, đã tìm cách thuyết phục nhà lãnh đạo Hy Lạp phủ quyết đề nghị triển hạn những biện pháp chế tài mà Liên hiệp châu Âu áp đặt đối với Nga vì sự can dự của Moscow ở Ukraine. Vị bộ trưởng quốc phòng mới của Hy Lạp cũng đã tham dự một cuộc hội thảo ở Moscow cùng với các nhân vật đồng cấp từ Iran và Bắc Triều Tiên. Giáo sư Saran Lane của Học viện Royal United Services cho biết như sau về diễn tiến này.
Điều này chắc chắn đã gây ra những tiếng chuông báo động ở Âu Châu, nhưng tôi nghĩ nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn, chứ chẳng phải là một mối quan hệ đối tác chiến lược, ít nhất là vào thời điểm này.
Tuy nhiên, các nhà phân tích như giáo sư Len cho rằng trong lúc một thỏa thuận gây nhiều đau đớn với Liên hiệp châu Âu có thể có một ảnh hưởng tích cực về lâu về dài, Hy Lạp không thể dựa vào sự giúp đỡ của Nga vì Nga cũng đang chật vật đối phó với những khó khăn kinh tế của chính họ. Giáo sư Chanstidis và nhiều nhà phân tích khác nói rằng phải xảy ra một sự đảo lộn rất lớn thì Hy Lạp mới nhìn về hướng Đông thay vì hướng Tây.
Russia might be a profitable
Nga có thể là một đối tác thương mại mang lại lợi lộc, nhưng nó không phải là mô hình mà Hy Lạp nên noi theo.
Các chuyên gia cho rằng sự quan tâm rộng lớn hơn về chiến lược đã khiến cho các cường quốc phương Tây không nằm trong khối euro như Hoa Kỳ và Anh, ra sức thúc đẩy cho một giải pháp tương nhượng để né tránh mối rủi ro là một vụ tranh chấp tài chính có thể dẫn tới một sự chuyển đổi về địa chính trị.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nói rằng các chiến binh người Kurd ở Syria tiếp tục sử dụng binh lính thiếu niên bất chấp cam kết cái này một năm là sẽ không làm như vậy nữa. Human Rights Watch nói đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd gọi tắt là YPG đã có những tiến bộ trong việc thôi tuyển mộ binh lính thiếu niên. Nhưng các tổ chức ở địa phương và của quốc tế ghi nhận được 59 thiếu niên tình nguyện hoặc được tuyển mộ để cầm súng cho các lực lượng này. Tổ chức nhân quyền này nói rằng họ đã ghi nhận được bằng chứng của 7 trường hợp trong số này thông qua việc nói chuyện trực tiếp với gia đình của các thiếu niên đó. Tổ chức này cũng cho biết lực lượng YPG đã phúc đáp một văn thư về những tố cáo này rằng họ đang gặp phải những thách thức nghiêm trọng trong việc thôi sử dụng binh lính thiếu niên trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ở Syria, vốn đã kéo dài hơn 4 năm qua. Người Kurd là một trong nhiều nhóm tham chiến trong cuộc xung đột ở Syria, trong đó còn có các lực lượng chính phủ, các nhóm nổi dậy như Quân đội Giải phóng Syria, các nhóm dân quân và cả nhà nước Hồi giáo lẫn mặt trận Nusra liên kết với Al-Qaeda. Một tòa án của Đức tuyên phạt một cựu sĩ quan Đức Quốc xã 94 tuổi là kế toán của trại diệt chủng Auschwitz thời chiến tranh thứ hai, 4 năm tù. Tòa án Lundberg hôm nay đã ra tuyên phạt ông Oskar Gröning 4 năm tù vì tội đồng lõa với hành động sát nhân hơn 300.000 người. Ông Gröning thú nhận là đã làm việc tại trại diệt chủng Auschwitz, đã thu giữ tiền bạc và vật dụng của những người Do Thái bị đưa đến trại diệt chủng này trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho tới tháng 7 năm 1944. Hầu hết các tù nhân ở trại này bị giết chết bằng khí độc không lâu sau khi họ bị đưa đến trại diệt chủng ở Auschwitz. Ông Gröning còn biết với cái tên là kế toán của Auschwitz, nhận đã phạm đạo đức trong những hành động của ông, nhưng ông nói rằng ông chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào việc giết chết các tù nhân. Ông Gröning nói khi tòa khai mạc phiên xử hồi tháng 4 rằng với tôi thì không còn nghi ngờ gì nữa là tôi đã vi phạm đạo đức. Khoảng 70 nạn nhân trong trại tù Auschwitz còn sống sót và thân nhân của họ đến dự phiên tòa. Ông Gröning thú nhận rằng ông biết về việc dùng hơi ngạt để giết chết tù nhân, đa số là người Do Thái. Một nhóm các tổ chức binh vực cho nhân quyền kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sử dụng chuyến công du Kenya sắp tới của ông để gây áp lực đòi chính phủ Kenya phải cải thiện thành tích nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay phổ biến một thư kêu gọi đại diện cho 17 tổ chức nhân quyền. Thư nói các tổ chức nhân quyền này lo ngại rằng Tổng thống Uhuru Kenyatta của Kenya đang ngầm phá hoại hiến pháp của Kenya và các cam kết thực hiện luật nhân quyền quốc tế, viện cớ là tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia và chống khủng bố. Thư nói Tổng thống Obama có một cơ hội đặc biệt để kêu gọi Tổng thống Kenya phải tuân theo hiến pháp năm 2010, vì Hoa Kỳ là một trong những đồng minh thân cận nhất của Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố. Thư nói chúng tôi kêu gọi ngài nên nêu những vấn đề thiết yếu trong chuyến đi thăm lịch sử của ngài đến Kenya sắp tới. Tổng thống Obama theo trù liệu sẽ đi thăm Kenya trong tháng này. Đó sẽ là chuyến thăm quê cha của ông lần đầu tiên trong cương vị là Tổng thống Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến một cảnh báo cho công dân Mỹ du hành đến Kenya trước hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các doanh nghiệp toàn cầu sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng này tại Nairobi. Hội nghị thượng đỉnh theo trông đợi sẽ có 1.500 đại biểu từ các nơi trên thế giới đến tham dự. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói Hoa Kỳ quan tâm đến vụ trốn thoát táo bạo khỏi một nhà tù Mexico của trùm ma túy Juan Quin El Chapo Guzman vào ngày thứ Bảy vừa qua và cho biết sẵn sàng hợp tác để giúp bắt lại phần tử tội phạm này một cách nhanh chóng. Guzman cũng bị Hoa Kỳ truy nã về nhiều tội liên hệ đến buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Một cuộc truy tìm Guzman ráo riết đang được tiến hành sau khi tù nhân này trốn thoát khỏi Altiplano, một nhà tù an ninh tối đa ở phía tây Mexico City, qua một đường hầm. Đây là lần vượt ngục thứ hai của Guzman trong vòng 14 năm. Phát biểu tại Pháp, ngày hôm qua, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết ông bị sốc vì vụ vượt ngục này và gọi đây là một điều sỉ nhục đối với chính phủ Mexico và ông tin Guzman sẽ bị bắt lại. Nhà lãnh đạo Mexico lên cầm quyền vào năm 2012 cam kết đối đầu với tham nhũng. bạo động của những băng đảng ma túy đã làm hàng chục ngàn người thiệt mạng. Ông Nieto hứa sẽ điều tra tận gốc vụ này. Ông Nieto nói các giới chức trại giam đang được thẩm vấn về khả năng có liên hệ đến vụ vượt ngục. Ông Mark Jones, một nhà phân tích về châu Mỹ Latin thuộc trường đại học Rice, nói vụ vượt ngục lần thứ hai của Guzman tiếp theo sau vụ vượt ngục vào năm 2001 là một đòn nặng giáng vào chính phủ của Tổng thống Pina Nieto. Ông Jones nói vụ vượt ngục của ông Guzman cho thấy có những khuyết điểm trong nỗ lực chống ma túy của Hoa Kỳ và Mexico, vì giới hữu trách Hoa Kỳ không biết chắc chắn là các nhân viên thi hành công lực của Mexico có thể tin cậy được để chia sẻ thông tin tình báo hay không. Ông Barica, nhà phân tích về Mexico của trường đại học La Trobe ở Australia, nói vụ vượt ngục mới nhất của ông Guzman là một trong những sự kiện trong vòng 18 tháng qua đã làm hoang ố hình ảnh chống tham nhũng của chính quyền Peña Nieto. Nhóm chuyên gia Thụy Sĩ đang nỗ lực bay chiếc phi cơ dùng năng lượng mặt trời vòng quanh thế giới, nói rằng chuyến bay sẽ tạm hoãn cho đến tháng 4 sang năm vì những hư hỏng ở pin của máy bay không thể sửa chữa được. Nhóm chuyên gia này nói phi cơ Solar Impulse 2 bị nóng quá mức trong chuyến bay 5 ngày từ Niigata, Nhật Bản đến Honolulu ở bang Hawaii của Mỹ hôm 30 tháng 6.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là tấn chương và bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả ở Việt Nam, từ nay có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 844-710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại 844-710-80086. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada là số điện thoại đã thay đổi. Số mới là 641-552-5015. 641-552-5015. Riêng đối với thính giả ở Australia thì số điện thoại vẫn được giữ nguyên như cũ là 028-080-5603. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Quý vị vừa nghe giọng ca của Ngọc Lan trong nhạc phẩm Tuổi Thần Tiên. Tiếp tục phần thời sự, Trung Quốc hôm nay loan báo kinh tế của họ đã tăng trưởng với tỷ lệ 7% trong quý 2, phù hợp với chỉ tiêu của chính phủ cho năm 2015. Theo tường thuật của thông tin viên Saibal Das Gupta của đài VOA ở Bắc Kinh, thì các nhà phân tích không thuộc chính phủ nói rằng vấn đề tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã bị chậm lại, tới mức nào vẫn chưa rõ. Mời quý thính giả nghe Trà My và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các số liệu kinh tế mới được loan báo đề cập tới thời gian trước ngày 30 tháng 6, khi thị trường chứng khoán đang tăng. Thị trường lên tới mức cao nhất vào ngày 12 tháng 6, rồi bị sụt 32%, khiến thị trường mất đi 4.000 tỷ đô la. Các nhà phân tích nói rằng ảnh hưởng của vụ khủng hoảng này có thể sẽ được rõ ràng hơn trong quý 3 năm nay. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vài ngày qua đã trấn an các nhà đầu tư là các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc vẫn vững mạnh. Nhưng chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp chính xác và hữu hiệu hơn để thúc đẩy cho sự tăng trưởng ổn định và đáng tin cậy. Sự trấn an đó là cần thiết vì những sự mất mát trên thị trường chứng khoán phản ánh tiêu cực của các chính sách kinh tế của chính phủ. Ông Lưu Giám Hùng, một chuyên gia của Viện Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói, sự mất mát của nhiều gia đình trung lưu trong vụ khủng hoảng này sẽ làm giảm sút niềm tin của họ về sự đáng tin của chính phủ Trung Quốc và điều đó sẽ ảnh hưởng tới những quyết định của họ về tiêu thụ và đầu tư.
Những hành động của Bắc Kinh như áp dụng những quy định mới có tính chất nghiêm ngặt đối với việc bán cổ phần, tạm ngưng hoạt động mua bán cổ phiếu của nhiều công ty và ép buộc các quỹ đầu tư bơm vào thị trường hàng tỷ đô la đã chặn được vụ tụt dốc trên thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an. Giáo sư Lưu Giám Hùng nói, chính phủ Trung Quốc cần phải xem xét lại vai trò của mình trên thị trường chứng khoán. Ông Lưu cho biết, các cơ quan truyền thông nhà nước từng ca tụng sự lớn mạnh nhanh chóng của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm vừa qua, cần phải đánh giá lại cách thức hành động của mình. Ông nói, những nguồn máy tuyên truyền ở Trung Quốc cũng cần phải theo đuổi một lập trường chuyên nghiệp, hợp lý và khách quan hơn đối với thị trường chứng khoán. Nếu không, họ sẽ nắm giữ một vai trò lệch lạc và gây thiệt hại cho những người dân bình thường, những người tin tưởng vào ý kiến của họ về thị trường chứng khoán. Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa thực hiện những chính sách để gia tăng mức tiêu thụ nội địa nhằm bù đắp cho sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu. Các nhà phân tích nói rằng sự thiệt hại 4.000 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán đã tác động tới hàng triệu người tiêu dùng, vốn có vai trò rất quan trọng đối với các chính sách đó. Ông Lý Hiểu Dương, giáo sư môn kinh tế tài chính của Đại học Thương mại Thành Công ở Bắc Kinh, nói, tài sản của một số gia đình trung lưu đã bị giảm đi rất nhiều, và điều này có thể làm cho mức tiêu thụ sụt giảm.
Vụ tuột dốc của thị trường cũng dẫn tới sự can thiệp mạnh tay của chính phủ nhằm ngăn không cho sự sụt giảm đó lan sang các bộ phận khác của nền kinh tế. Ông Tống Trung Chi, giáo sư tài chính của Đại học Thành Công nói, chính phủ đang tìm cách ngăn chặn một vụ tuột dốc mạnh của giá cả. Giá cả trồi sụt lúc này lúc khác là chuyện bình thường, nhưng một vụ tuột dốc mạnh có thể làm cho các nhà đầu tư không trả được nợ và gây phương hại cho khả năng thanh toán của các ngân hàng. Mặc dù vậy, những nỗ lực để chặn đứng vụ tuột dốc cũng tạo ra những thách thức mới cho các công ty Trung Quốc. Trước đây, các giới chức chính phủ cổ võ thị trường chứng khoán như một nơi mà các công ty nhỏ không dễ vay vốn từ các ngân hàng, có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những hoạt động tài chính thường lệ như phát hành cổ phiếu lần đầu, tái tài trợ và thu mua chứng khoán đã bị tạm ngừng. Và sự can thiệp đó đã gieo rắc sự bối rối cho các nhà đầu tư vì họ không biết được vai trò của thị trường chứng khoán sẽ như thế nào trong tương lai. Việc mua bán cổ phiếu vẫn còn bị tạm ngừng đối với khoảng 20% các công ty niêm yết trên hai thị trường chứng khoán ở Trung Quốc và các luật lệ của chính phủ cấm các nhà đầu tư và các công ty lớn bán cổ phiếu trong vòng 6 tháng.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 283. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ lay và lie. Sau đó, ta học cách phân biệt, cách dùng hai chữ require và request. Bây giờ ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm. To lay và to lie. Cả hai đều là irregular verbs. To lay, laid, laid. To lie, lay, lain. Nếu to lie là regular verb, thì có nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid, viết giống như hình thức simple past của to lie là lay. To lie, lay, lain. To lay có nghĩa là đặt xuống. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Người giữ trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Quý vị có trả lời là The babysitter laid the baby down the crib. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Xin đặt ghế xuống sàn nhà. Quý vị có trả lời là Please lay the chair on the floor. Hãy nói bằng tiếng Anh. Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu ông động đến con tôi. Quý vị có trả lời là I'll call the police if you lay a finger on my child. Hãy nói bằng tiếng Anh. Khi còn nhỏ, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào tôi kiếm được. Quý vị có trả lời là As a child, I read every book I could lay my hands on. Quý vị còn nhớ trong lịch sử chuyện Lê Lai hy sinh tính mạng của mình để cứu Lê Lợi. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Lê Lai liều mình cứu Chúa. Quý vị có trả lời là Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lay down one's life for someone to sacrifice one's life for him. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Gà chỉ đẻ mỗi ngày một trứng, nhưng rùa đẻ mỗi lần nhiều trứng. Quý vị có trả lời là The hens lay one egg a day, but the turtles lay many eggs at one time. Hãy nói bằng tiếng Anh. Thành phố ấn định thuế tài sản của những người có nhà, đất hay xe hơi. Quý vị có trả lời là The town laid an assessment on property owners. Laid an assessment. Imposed a levy. Hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta làm nghề đạc điền. Anh đo ruộng đất. He works as a land surveyor. He surveys the lay of the land. Nhóm chữ the lay of the land có nghĩa là địa hình. Bây giờ đến động từ to lie. Nếu là động từ thường, có quy tắc, có nghĩa là nói dối. Anh nói dối tôi phải không? Are you lying to me? Còn nhóm chữ to tell a white lie là nói dối chơi để khỏi mất lòng. Như viện cớ bị cảm để khỏi phải nhận lời mời đi dự tiệc sinh nhật người bạn. Như trong câu I can't go to his birthday party, so I'm telling him a white lie that I'm having a cold so that I won't hurt his feeling. Hãy nói bằng tiếng Anh. Đừng tin lời anh ta nói dối như cuội, nói dối mà không ngượng miệng. Quý vị có trả lời là Don't believe a word he says, he lies through his teeth. Nhóm chữ To lie through one's teeth là nói dối mà không ngượng miệng. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhân chứng nói dối bồi thẩm đoàn. Quý vị có trả lời là The witness lied to the jury. Sau đây là động từ to lie, bất quy tắc. To lie, lay, lain. After the nurse drew blood, I felt a little dizzy. She told me to lie here until the dizziness goes away. Người y tá bảo tôi nằm xuống đây, chờ cho hết chóng mặt đã. The nurse told me to lie here until the dizziness goes away. Nhóm chữ to lie low nghĩa là ẩn mặt hay là tránh mặt. Luật sư của ông ta khuyên ông nên ẩn mình cho đến khi việc tranh cãi qua đi. His lawyer advised him to lie low until the controversy passes. Nhóm chữ lie at the heart of là gốc của một vấn đề gì? Some people think oil lies at the heart of the dispute. Có người cho rằng dầu là nguồn gốc của vụ tranh chấp. Trách nhiệm về phần người lái xe, the responsibility lies with the driver. Khi bạn đã dọn giường, thì bạn phải nằm trên giường đó. Nghĩa bóng là bạn phải chấp nhận hậu quả xấu của hành vi của mình. Quý vị còn nhớ tục ngữ đó không? You made your bed and you have to lie in it. Sau đây là phần chính của bài học, phân biệt hai chữ require là đòi hỏi hay là cần và request là xin. Yêu cầu đều có hai nghĩa là một là điều đòi hỏi, hai là điều xin, điều thỉnh cầu. Khi muốn diễn tả một điều yêu cầu, một điều đòi hỏi, tiếng Anh có động từ require. R-E-Q-U-I-R-E. Danh từ của nó là requirement. Điều cần đến hay cần phải có. Tương tự có chữ need. Thí dụ như trong câu, this matter requires careful consideration. The matter requires careful consideration. Vấn đề cần xét kỹ. Trong câu trên, the matter requires a careful consideration. The direct object là consideration. Most house plants require watering. Phần lớn những cây cảnh trong nhà cần tưới. Direct object là gerund watering. Vậy require nghĩa như là need hay là order. What material do you require to complete the job? Anh cần vật liệu gì để hoàn thành công việc? The subpoena requires you to appear in court. The subpoena requires you to appear in court. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Vậy chữ require còn có nghĩa là ordered. Require có thể theo sau bởi that. The municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Quy định của thành phố hay là quy luật của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. To be required có thể theo sau bởi to do something. You are required by law to wear seat belts while driving. Luật bắt ông hay là bà phải đeo dây nịt an toàn khi lái xe. Tóm lại, sau động từ to require có thể có một direct object là túc từ trực tiếp. Một danh động từ gerund hay là một mệnh đề bắt đầu bởi that, gọi là that clause. Trong cái mẫu câu that clause, thì mệnh đề that clause cần động từ ở subjunctive mood, bằng thái cách. Muốn chia động từ ở subjunctive mood thì dùng that theo sau bởi subject, theo sau bởi verb. Giống như infinitive nhưng không có to cho mọi ngôi. Thí dụ, the school requires that all students be on time on the first day of class. Nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai trường. Thế khi nào thì dùng subjunctive mood? Khi ta diễn tả một ước muốn, một yêu cầu hay là một mệnh lệnh. Required, R-E-Q-U-I-R-E-D, có thể làm adjective hay là past participle. Thí dụ, the bill passed the House but failed to get the required votes in the Senate. The bill passed the House but failed to get the required votes in the Senate. Dự luật được Hạ viện thông qua nhưng bị bác vì không đủ số phiếu bắt buộc ở Thượng viện. Required đứng làm adjective cho votes trong câu trên. The book is a required reading for this class. Cuốn sách này là cuốn sách bắt buộc phải đọc trong lớp. That is, you must read for examination. The book is a required reading for this class. Required courses are those students must take. For example, English composition. Những lớp bắt buộc là lớp sinh viên bắt buộc phải theo. Thí dụ, luận tiếng Anh. We required extra help. Required means needed. Children should know what is required of them. Trẻ em nên biết các em phải làm những gì. Vậy, required có thể theo sau bởi một động từ chưa chia, có to. Thí dụ, I required him to help me. Tôi cần anh ấy giúp tôi. Hay là theo sau bởi that clause, bởi một subjunctive. I required that he help me. that he help, H-E-L-P, không có S. Tôi muốn anh ta giúp tôi. I require that he help me. Danh từ requirement có nghĩa là điều đòi hỏi, bắt buộc. Tiếng Việt ta có chữ yêu cầu. The student's grade must satisfy the college's admission requirements. Điểm của học sinh phải thỏa mãn đòi hỏi nhập học của trường đại học. Chúng ta học thêm hai chữ nữa là requisite và prerequisite. Requisite, R-E-Q-U-I-S-I-T-E là điều tất yếu, điều kiện tất yếu, đồ dùng cần thiết. A must, a sine qua non. Past experience is a requisite, a sine qua non for this job. Làm việc này cần có kinh nghiệm. Past experience is a sine qua non for this job. Prerequisite là môn cần có trước. P-R-E-R-E-Q-U-I-S-I-T-E, môn cần có trước. Prerequisite for Calculus 2 is a Calculus 1. Phải học qua môn toán Calculus 1 rồi mới được ghi tên học môn toán Calculus 2. Good computer skills are a prerequisite for this job. Làm việc này, ứng viên phải biết cách sử dụng máy vi tính. Và sau đây chúng ta học động từ to request là yêu cầu hay là xin. Yêu cầu đây không có nghĩa là đòi hỏi. Danh từ là a request. To request theo sau bởi direct object. To request more information, call this number. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số này. To request something from someone. You must request permission from a teacher to leave a class. Muốn ra khỏi lớp, phải xin phép giáo viên. Sau request that, cũng có theo sau bởi subjunctive mood. The students requested that the school provide more computers. The students requested that the school provide more computers. Provide, P-R-O-V-I-D-E, không có S. Học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. That school provide, không có S, vì nó ở subjunctive mood. The government requests that troops be withdrawn. Chính phủ yêu cầu rút quân. Sau request có thể theo sau bởi một verb có to ở đằng trước. Guests are requested to wear a formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài học Anh ngữ sinh động. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thành tựu mang tính lịch sử, Hoa Kỳ cùng với những đối tác của nhóm P5+1, Liên minh châu Âu và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Thỏa thuận này đạt được vào ngày 13 tháng 7, chặn hết tất cả những ngã đường dẫn tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran và từng bước dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Barack Obama cho biết, thỏa thuận đáp ứng tất cả những đòi hỏi cốt yếu mà chúng tôi đề ra khi chúng tôi đạt được thỏa thuận khung trong mùa xuân năm nay. Ngoài việc chặn hết tất cả những ngã đường dẫn tới một quả bom, thỏa thuận sẽ thiết lập một chế định thanh sát và minh bạch cần thiết để xác minh mục tiêu đó. Xác minh Iran sẽ loại bỏ 2/3 số máy ly tâm đã lắp đặt của mình. Xác minh Iran sẽ không sử dụng những máy ly tâm tiên tiến để sản xuất uranium được tinh chế trong 10 năm tới. Và xác minh Iran sẽ loại bỏ 98% nguồn uranium đã tinh chế. Iran cũng sẽ cải biến lò phản ứng ở Arak để không sản xuất plutonium cấp vũ khí nữa và sẽ chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi lò phản ứng này ra khỏi đất nước trong suốt khoảng thời gian hoạt động của lò phản ứng. Tổng thống Obama nói rằng cộng đồng quốc tế áp đặt những biện pháp chế tài lên Iran để có được một giải pháp ngoại giao. And that is what we have done. Without this deal, there would be no agreed upon. Và đó là điều mà chúng tôi đã làm. Nếu không có thỏa thuận này, thì sẽ không có những hạn chế được các bên nhất trí đối với chương trình hạt nhân của Iran. Một trạng huống như vậy sẽ làm tăng khả năng rằng những nước khác trong khu vực sẽ cảm thấy buộc lòng phải theo đuổi những chương trình hạt nhân của họ, đe dọa tạo nên một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực bất ổn nhất trên thế giới. Ông Obama cảnh báo rằng một thỏa thuận hạt nhân sẽ không giải quyết được tất cả những khác biệt của Hoa Kỳ với Iran, bao gồm sự hỗ trợ của Iran đối với khủng bố và việc Iran sử dụng những thế lực đại diện để gây mất ổn định trong khu vực. Những biện pháp chế tài của Hoa Kỳ liên quan đến khủng bố, chương trình phi đạn đạn đạo của Iran và những vi phạm nhân quyền của Iran vẫn sẽ được duy trì. Nhưng Tổng thống Obama nhắc lại lời hứa với người dân Iran rằng Hoa Kỳ sẽ luôn luôn để ngỏ việc giao tiếp trên cơ sở lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Our differences are real, and the difficult history between our nations cannot be ignored. Những khác biệt của chúng ta là thật và lịch sử khó khăn giữa hai nước chúng ta là không thể bỏ qua, nhưng có thể thay đổi được. Một con đường khác, con đường của sự dung chấp và giải quyết xung đột một cách hòa bình, dẫn đến sự hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế toàn cầu, sự giao tiếp nhiều hơn với cộng đồng quốc tế và khả năng mà người dân Iran vươn lên phát triển hưng thịnh. Thỏa thuận này cho ta một cơ hội đi theo một hướng mới, Tổng thống Obama nói. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội đó.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay thứ Tư sẽ phát biểu nhiều hơn về thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký với Iran tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc để tiếp tục cổ suý cho hiệp ước này. Nhiều đảng viên Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ trong Quốc hội cùng với lãnh đạo của các nước như Thủ tướng Israel không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Obama về hiệp ước hạt nhân mà các cường quốc thế giới ký với Iran hôm thứ Ba tại Viên. Trung Quốc vừa bắt giữ 20 du khách ngoại quốc đã đến nước này theo một chuyến du lịch được tổ chức từ Thiền Tôn giáo của Nam Phi bảo trợ. Tổ chức Give of the Givers đăng tải trên Facebook rằng 10 người Nam Phi, 9 người Anh và 1 người Ấn Độ bị bắt giữ tại phi trường Erdos ở Nội Mông hôm thứ Sáu. 11 người đã được thả ra theo loan tải trên Facebook và 9 người vẫn bị bắt giữ vì đã xem các video tuyên truyền bị nghi ngờ. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn một chút so với tốc độ dự đoán trong quý mới nhất theo số liệu chính thức được Bắc Kinh công bố hôm nay. Tỷ lệ tăng trưởng 7% của quý 2 ngang bằng với tỷ lệ tăng trưởng của 3 tháng trước đó, nhưng đó là tốc độ tăng trưởng hàng quý thấp nhất của Trung Quốc kể từ đầu năm 2009. Nhóm chuyên gia Thụy Sĩ đang nỗ lực bay chiếc phi cơ dùng năng lượng mặt trời vòng quanh thế giới nói rằng chuyến bay sẽ bị tạm hoãn cho đến tháng 4 sang năm vì những hư hỏng ở pin của máy bay không thể sửa chữa được. Nhóm chuyên gia này nói pin của phi cơ Solar Impulse 2 bị nóng quá mức. Nhà lập pháp Hy Lạp hôm nay biểu quyết về dự luật cứu nguy tài chính đầy khó khăn trong lúc Thủ tướng Alexis Tsipras hối thúc Quốc hội ủng hộ những cải cách đầy cam go mà các nhà cấp tín dụng châu Âu đòi hỏi.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và thay mặt cho Ban Việt ngữ, Hoài Hương xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.